Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina để kính mừng ngày Phật đản sinh lần thứ 2634. Hôm nay quý vị có khỏe không? À, coi như Tết rồi thì Pháp Hòa mới được gặp quý vị. Dear friends, brothers and sisters in the Dharma, first of all, on behalf of the Buddhist community in Regina, we would like to welcome you all to joining us to celebrate the birth of the Buddha. And your presence are very meaningful to us, and we hope you do enjoy this special day with us. And we really appreciate, even you don't understand Vietnamese that much, but you still very patient to join us in this morning. And I can recognize every special event, you always be here with us. That give us a lot of support, encouragement, and once again, we would like to welcome you all, and we appreciate your patience. Thank you so much. Yeah. So can you hear me well from there? Quý vị nghe rõ không? Yeah. À, kính thưa đại chúng, đối với Phật giáo, những người đạo Phật, đệ tử Phật, thì ngày đản sanh của Đức Phật rất là quan trọng. Ở các nước Phật giáo như là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Đại Hàn nói chung, và đặc biệt là các nước theo năm tông Phật giáo như Tích Lan, Lào, thì cái ngày lễ này rất quan trọng. Và mỗi gia đình đều chuẩn bị ở nơi nhà của mình một cách rất là trang trọng, giống như một ngày Tết vậy. Thứ sáu vừa qua, Pháp Hòa đi dự một cái ngày, cái buổi lễ cúng dường của người Phật tử Tích Lan. Thì hôm đó hai vợ chồng lên chùa mời Pháp Hòa đến vào buổi tối thứ sáu lên nhà. Thì cái vị cư sĩ này á, là mỗi một năm đến mùa Phật đản thì ông thiết kế một cái trang trí khác nhau. Thì năm nay ông thiết kế một cây đèn có 82 ngọn đèn ở trên đó, mà tất cả làm bằng tay hết. Và bên cạnh cái đèn đó, ông làm một cái bảo tháp. Ở trong lòng tháp có Đức Phật Thích Ca ngồi trong đó. Và đèn đuốc ông làm rất tinh vi. Và Pháp Hòa hỏi ông chứ cái đèn này ông thực hiện bao lâu? Thì ông nói là thường thường là đầu năm, tức là khoảng tháng 1, là mỗi ngày ông đi làm về, ông cắt giấy, ông dán, ông bắt điện vân vân, cứ ngày vài tiếng, ngày vài tiếng, mà đến cái mùa Phật đản là ông hoàn tất một cái công trình kỹ thuật đèn hay là tháp để mà dâng lên Phật. Thì đã 7-8 mùa Phật đản qua ông làm, và mỗi một lần làm xong thì ông chụp một tấm hình làm như một cái tấm thiệp. Thì ông làm thơ ở trên đó, thơ bằng tiếng tiếng của xứ ông. Thì khi mà mời quý thầy đến á, thì ông bày ghế đồ đàng hoàng. Thì quý thầy làm cái lễ chứng minh, cũng như là cho ông dâng nước, dâng đèn, dâng nhang, dâng hoa lên cúng Phật. Và sau đó quý thầy ban cho gia đình một bài pháp ngắn Rồi ông dâng tứ sự cúng dường lên chư tăng. Thì ngày hôm đó Pháp Hòa dự là có chư tăng bên chùa Tích Lan. Thì mỗi năm ông đều làm như vậy. Thì Pháp Hòa có nói với ông rằng năm nay đó tôi muốn ông chở cái tháp lên trên chùa để mà cho Phật tử người Việt Nam được thấy cái công trình của ông. Thì rất tiếc là cái đèn không đi được, bởi vì cái đèn quá lớn ra không lọt cửa. Mà quý vị thấy cái đèn đó rồi là quý vị phải phục thôi. Tinh vi vô cùng mà từng ly từng tí. Ông muốn làm lên cái đèn thì ông phải nhờ con của ông tạo cho ông những cái mô bằng gỗ trước. Rồi ông lấy cái mô đó, ông dán giấy rồi ông từ từ ông lấy ra. Mà tất cả đều cắt bằng tay hết. Quý vị mà thấy những cái hoa văn, những cái hình Phật, những chiếc lá bồ đề, những cái bánh xe chuyển pháp luân, ông dán ở trên từng cái đèn đó thì quý vị phải phục. Thì ở Việt Nam ta, mùa Phật đản cũng lớn lắm. Mỗi nhà đều treo cờ Phật giáo hết. Thành thử ra sẵn đây thì Pháp Hòa cũng khuyến khích và nhắc nhở đại chúng mình kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh như thế nào, cũng giống như là mình ăn Tết vậy. Thì một năm là mình dọn dẹp nhà cửa, mình lau quét bàn thờ để mình chuẩn bị ăn Tết. Thì nhớ là mỗi năm đến tháng 5 mình canh đến cái mùa Phật đản thì mình lại lau dọn bàn thờ, lau chùi tượng Phật, mua hoa tươi, mua trái cây tốt mà mình dâng hương quả đàng hoàng để mình kính mừng ngày Phật đản một cách trang trọng. Pháp Hòa có thấy gần đây người ta có chế ra những cái mẫu hình vườn lâm tỳ ni nhỏ nhỏ thôi, để cho những gia đình Phật tử được thỉnh về và trang trí. Pháp Hòa thấy cái đó cũng hay. Tại vì bên nhà thờ đó, mỗi năm đến cái mùa lễ Giáng sinh đó, thì người ta trang trí một cái hang lừa như là kỷ niệm nơi Chúa Giáng sinh. Thì Phật giáo cũng có thể làm điều đó. Quý vị có thể làm một vườn lâm tỳ ni nhỏ nhỏ ở nhà. Cái điều này Pháp Hòa đã làm từ hồi Pháp Hòa 14 tuổi. Khi Pháp Hòa qua đây rồi đó, thì những năm đầu Pháp Hòa cũng làm một vườn lâm tỳ ni. Mà quý vị biết Pháp Hòa làm bằng cách nào không? Là Pháp Hòa lấy giấy đi học á, mua giấy màu hồng á, Pháp Hòa cắt từng cái cánh sen, xong và lấy chiếc đũa và cong nó lại, rồi lấy cái chén á, Pháp Hòa mới để giữa. Thì khi mà để cái chén vô giữa thì những cánh sen đó nó đi lên. Rồi Pháp Hòa mới lấy một cuốn báo á, trên đó người ta có chụp cái hình Phật đản sinh á, hoặc cắt cái hình đó ra. Rồi Pháp Hòa lấy một chiếc đũa và dựng ở phía sau và ghim vô. Mình mới mười mấy tuổi thôi mà, trong đầu mình nghĩ là mình nhớ Đức Phật như thế nào thì mình làm như vậy. Và Pháp Hòa đi, mình đâu có tiền mà mua hoa như vậy. Thì Pháp Hòa đi ra ngoài đường á, cái hoa vàng vàng mà mọc ở dưới đất á, cắt lên rồi những cái bông apple, rồi cherry blossom, những cây gì đó là mình đi xin người ta về mình trang trí, mà làm một cái bàn nhỏ nhỏ lớn hơn bàn này một chút, mỗi năm ở tại nhà Pháp Hòa. Hồi đó mà mới có 13, 14 tuổi làm như vậy. Vì cho nên là mình đâu có biết viết chữ đâu. Mình thấy tờ báo để kính mừng Phật đản mà chữ to đó là mình cắt ra hết, dán coi như nhà mình giống như cái chùa vậy. Nhưng mà cái đó là biểu lộ cái tấm lòng của mình đối với cái ngày sinh của Phật. Thì Pháp Hòa cũng khuyến khích đại chúng tùy theo cái hoàn cảnh khả năng của mình mà trang trọng cái ngày lễ Phật đản này. Nếu mình chỉ đi chùa làm lễ không cũng được, mà chưa đủ. Ở nhà mình nữa, đến cái ngày đó mình lau quét bàn thờ cho sạch sẽ, lau chùi tượng Phật đàng hoàng, dâng hương. Hôm nay là ngày đản sinh của Đức Phật, đệ tử thành tâm dâng hương hoa cúng dường Ngài, và xin chúng con xin ghi nhận ân đức của Ngài đã thị hiện cõi đời, và nhờ ân đức Ngài mà chúng con được thấm nhuần pháp nhũ, và nương tựa vào lời dạy của Ngài mà chúng con có một đời sống bình an hạnh phúc. Đó là nhờ công ơn giáo hóa của Ngài. Cho nên cái ngày đó chúng ta có một cái bài nguyện: hôm nay chính là ngài Đức Thích Tôn giáng thế đem pháp màu để giáo hóa chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành dân hương kỷ niệm. Nhưng mà người Phật tử chúng ta không phải chỉ dân hương kỷ niệm như vậy mà đủ, mà chúng ta phải phát cái nguyện nữa: dân hương kỷ niệm, chí thành phát nguyện, nương theo giáo pháp của ngài để tiến tu học học đạo. Ở ngoài Huế ngày xưa làm lễ lớn lắm, và bây giờ tất cả các nước người ta cũng đã bắt đầu tưởng niệm cái ngày lễ Phật đản. Khi mà đời sống vật chất ổn định rồi, mọi việc đó đâu vào đó, thì bắt đầu người ta cũng suy nghĩ tới cái hoàn cảnh để làm lễ Phật đản cho trang nghiêm trọng thể. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật ra đời, ngài mang cho chúng ta một ánh sáng chân lý để chúng ta thấy rõ cái nhân quả của khổ vui mà chúng ta cố gắng làm lành lánh dữ. Ngài không nhận ngài là một vị thần linh ở đâu xuống, mà ngài là một con người như tất cả chúng ta. Nhưng mà đặc biệt á, là ở nơi ngài, ngài đã phát huy được cái khả năng từ bi trí tuệ, tình thương hiểu biết của ngài đến mức tột cùng. Và ngài không muốn chúng ta thờ ngài, lại ngài như một vị thần linh, để rồi chúng ta không có chịu phấn đấu, nỗ lực, chúng ta chuyển hóa cái đời sống đau khổ của mình thành ra đời sống an vui. Vì cái trên sự thật trên đời này có khổ có vui, mà nếu chúng ta chỉ một mặt buồn khổ thì đời sống chúng ta nó vô vị, là chúng ta không có đi lên được. Vì vậy cho nên ngài cũng chỉ cho chúng ta có một cái vui, biết rằng chỉ là tạm. Nhưng mà trong cõi đời tạm, khổ cũng là tạm, thì vui cũng tạm, thì tại sao không nương cái vui mà sống? Đó là cái điều mà ngài muốn nói với ta. Và ngài làm được điều đó, chúng ta không có được quyền tự ti mặc cảm mình là con người tội lỗi, chỉ biết lạy lục ngài để mà ngài xóa tội cho mình. Không phải vậy. Pháp Hòa trích một đoạn kinh ở trong này để rồi quý vị thấy. Lúc đó Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Một hôm ngài Đức Phật và ngài A Nan thị giả của ngài đi trên đường thì nghỉ và dừng ở một bên bờ cây để mà nghỉ mát. Thì đây là một đoạn kinh Đức Phật nói, Pháp Hòa trích một đoạn này để đọc cho đại chúng nghe. Một hôm Phật nói với ngài A Nan: đây rồi có lúc người đời sẽ tự hỏi, tại sao ta còn đầu thai vào dạ đàn bà? Họ sẽ thắc mắc về sự đản sanh thanh tịnh của ta. Ai muốn chứng đắc vô thượng bồ đề, người ấy nguyện sanh vào cõi nhân gian. Vì nếu người ấy là thiên thần, làm sao người ấy chuyển vận bánh xe chánh pháp? Này A Nan, nếu Phật là một vị thiên thần, loài người e không mấy chốc sẽ nản lòng thối chí. Họ sẽ nói rằng: Đức Phật là vị thiên thần, ngài vốn có hạnh phúc, thánh đức và hoàn hảo tuyệt vời, còn chúng ta làm sao có hy vọng đạt được đến ngần ấy thứ. Họ đâm ra chán nản, đau buồn. Hơn nữa, đừng để chúng nhận định Phật tánh là khó hiểu, chúng sẽ không bao giờ đo lường được sự cao siêu màu nhiệm. Qua đoạn kinh này á, thì chúng ta mới thấy rằng á, Đức Phật xác định lại, nếu ngài là một ông thần mà xuống á, mà biểu mình tu đâu, mình nói làm sao? Trời ơi, ngài là thần thánh xuống đây cho nên ngài tu mới thành, còn kẻ phàm phu tục tử như mình tu sao thành nổi, phải không? Mình thường nói vậy đúng không? Bây giờ thôi nói ví dụ thôi. Giờ thí dụ như giờ Pháp Hòa ăn chay được, cái quý vị nói trời ơi thầy là có căn duyên đời nào rồi, cho nên giờ thầy ăn tu ăn chay nổi, còn con là phàm phu lắm, nghiệp chướng nặng nề ăn chay không nổi đó. Chỉ đối với người phàm nhau thôi mà cũng coi cái vị nào mà hơn mình chút, cứ nói thầy là căn đời nào rồi, hay là gặp một vị nào đó người ta tu giỏi nó thôi anh là chắc là cô căn tiên cốt Phật gì ấy, chứ còn tôi phàm phu tôi cũng được, thấy không? Cho nên Phật cũng vậy, Phật biết đó. Phật biết mình sẽ nghĩ như vậy đó, cho nên ngài xác định lại trong một đoạn kinh: tôi không phải là một vị thần, Tôi là con người như quý vị, nhưng mà tôi tu, tôi thành được thì quý vị không có lý do gì mà tu không thành. Cho nên Phật muốn chúng ta làm giống Ngài vậy. Cho nên Phật chỉ nhận Ngài là đạo sư thôi. Đạo sư là gì? Ông thầy dẫn đường. Quý vị nhớ ha, Phật là thầy dẫn đường, cho nên chúng ta thường gọi Ngài là đạo sư. Thường thường mình niệm Phật Thích Di Đà là tiếp dẫn đạo sư, tức là vị đạo sư này dẫn dắt cho mình lên con đường thánh, lên khỏi Phật, ví dụ vậy. Còn Đức Phật Thích Ca mà chúng ta thường ca ngợi là đạo sư, là Ngài dẫn mở đường và dẫn đường cho chúng ta đi, cho nên Ngài là đạo sư. Còn chúng ta là gì? Đệ gì? Đệ tử. Ngài là đạo sư, mình là đệ tử, rồi mình đi theo Ngài từ từ mình cũng thành đạo sư. Mình cũng thành được đạo sư. Hễ trong kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm Tùng Địa Vọng Xuất á, có nói đến bốn cái chất lượng, bốn cái tính, bốn cái đức tánh của một vị đạo sư. Trong đó là thứ nhất là một vị đạo sư là có cái đức tánh của thượng hạnh, tịnh hạnh, thượng hạnh, tịnh hạnh, vô biên hạnh và an lập hạnh. Đó là bốn đức tánh của vị đạo sư. Thượng hạnh là gì? Là cái hạnh cao thượng. Hạnh là việc làm, việc làm cao thượng gọi là thượng hạnh. Mà thượng hạnh đó đó, mà nói theo cái bốn cái hoằng nguyện đó là gì? Đó là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Quý vị nhớ bốn cái lời nguyện đó. Cho nên thượng hạnh là đưa cái hạnh, cái việc làm của mình tới chỗ cao thượng. Cho nên mỗi ngày nè, mình làm việc gì mình tự hỏi mình, cái việc làm này có thượng hạnh không? Cái việc làm này nó có đi tới cái hạnh cao thượng không? Đó thì gọi là thượng hạnh. Rồi cái điều thứ hai là gì? Gọi là vô biên hạnh. Vô biên hạnh là không có lường được. Tiếng Anh dịch là limitless hay là countless. Cái việc gì mà có thể làm lợi lạc cho người là mình làm, gọi là vô biên hạnh. Bây giờ nói, mình nói ví dụ trong chùa mình, mỗi một lần mà lễ là mỗi người một hạnh đó. Người thì lo chánh điện, thích trang trí chánh điện, người thích nấu ăn, người thích quét dọn, người thích lau nhà, người thích quay phim, người thích chụp hình, vô biên hạnh. Tại vì hạnh nào cũng có thể làm nên Phật sự hết, và nhờ tất cả những hạnh đó để tác nên một cái lễ được trọn vẹn. Thậm chí nấu ăn cũng đâu thể nấu một món, phải không? Người nấu chè, người nấu xôi, người nấu món kho, người món canh, tất cả những món đó để làm gì? Để phụng sự cho người khác. Vô biên hạnh. Cho nên cái câu đó, cái vô biên hạnh nó tương bằng với câu là gì? Phiền não pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bốn cái thệ nguyện lớn đó, thì trong đó có một câu là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cho nên pháp nào mình cũng phải học, vô lượng mà. Học, học rồi mình lựa lọc lại những cái pháp nào mà phù hợp với mình, mình tu. Đó là cái đức tánh thứ hai của bậc đạo sư. Đức tánh thứ ba của một vị đạo sư là gì? Đó là tịnh hạnh. Tịnh hạnh là gì? Là cái hạnh thanh tịnh, việc làm thanh tịnh. Mà việc làm thanh tịnh để làm gì? Thí dụ như là không bị những cái tham, sân, si, phiền não nó quấy rầy mình. Đó là tịnh hạnh đó. Chẳng hạn như quý vị đến chùa, quý vị công quả, mà cái tâm rất là chân thật tới chùa làm, không có một chen vô làm này để người ta khen, làm cái này để hơn người này người kia, mà không có cái đó thì gọi là gì? Tịnh hạnh. Mà hãy có cái khác vô là gì? Bất tịnh. Cho nên cái tịnh hạnh đó là gì? Mục đích những cái việc làm thanh tịnh là để trừ những phiền não. Cho nên gọi là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Rồi cái hạnh thứ tư của một vị đạo sư là gì? Là an lập hạnh. An là an ổn, lập là thiết lập. Mình phải lập nên một cái hạnh vững chãi mà để mình làm gì? mình hành phục những cái hàng phục những vọng tưởng, và cuối cùng thì chúng ta lại tùy duyên hóa độ. Cho nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tùy duyên mà. Ai có một cái nguyện, có một cái khó khăn nào thì mình lại tùy cái duyên đó mình độ cho người ta. Cái đó là chúng sanh vô biên đó. Bởi vì chúng sanh đó thì không ai giống ai hết á. Bây giờ mình ở trong nhà mình 5 người thôi là mình cũng thấy 5 kiểu rồi đó. Mà làm sao mình đạo sư đó là mình hướng dẫn được hết 5 người đó, mình điều phục được 5 người đó hết an lập hạnh. Cho nên nhiều khi ngay trong gia đình mình cũng là đạo một vị đạo sư đó. Mỗi người con của mình là một đức tánh, kiểu cách khác nhau, và thậm chí ăn uống khác nhau, tánh tình khác nhau. Đi làm cũng vậy, mình cũng gặp nhiều người lắm. Cho nên là mình nói thôi, chúng sanh này không độ được, khó chịu, khó thương quá, thành thử mình không có an lập hạnh. Cho mình muốn độ sanh là mình phải có lập một cái hạnh cho nó yên, cho nó vững. Tiếng Anh họ dịch là steadily, cho vững. Cái hạnh đó, cái practice đó, cái việc làm đó phải cho vững. Cho nên ở đây cũng vậy, mình làm Phật sự là phải an lập hạnh. Mình mà không có làm Phật sự mà không có an lập hạnh đó, là mình làm không nổi đâu. Cho nên phải an lập hạnh, phải vô biên hạnh, phải tịnh hạnh, và phải gì nữa? Phải thượng hạnh. Đó là bốn cái đức tánh của một vị đạo sư mà ở trong kinh Pháp Hoa phẩm Tùng Địa Giọng Xuất. Tại cái phẩm đó là nói về các vị Bồ Tát phát nguyện ở lại cõi Ta Bà này để mà giáo hóa cho người. Chờ hôm nay á, mình nói về đạo sư, tức là Đức Phật Thích Ca. Thông thường thì danh từ đạo sư theo một cái hiểu gần thì khi nói đạo sư là mình biết nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn ngoài ra chữ đạo sư sau này còn dùng cho các vị thầy, nó có khả năng hướng dẫn cho ta. Rồi bên cạnh bậc đạo sư có những vị đệ tử của Ngài học ở nơi Ngài, rồi tùy duyên hóa độ. Bởi vì mỗi vị một hạnh mà, phải không? Và quý vị biết rằng á, về cái mặt tự lợi thì ai cũng nỗ lực tu. Thí dụ như người thích tu thiền, người thích tu niệm Phật, người thích trì chú, người thích tụng kinh, đó là mặt tự lợi. Nhưng mà cái mặt lợi tha đó thì mình phát triển ở cái khả năng, cái khả năng của mỗi người. Mỗi người có một khả năng khác nhau, tùy theo khả năng đó mà các vị hướng dẫn cho chúng ta. Thì hôm nay á, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng những cái danh từ mà chúng ta thường nghe, để rồi chúng ta biết rằng á, là đệ tử của Phật, chúng ta không có nên sanh tâm là bài xích người này, chỉ trích người kia. Bởi vì chúng ta thấy rằng mỗi vị có một cái việc làm khác nhau, một cái khả năng khác nhau, mà vị nào cũng đều hết lòng để lo cho Phật, lo phụng sự Tam Bảo, đền ơn cho Phật. Cho nên á, trong cái phần tự giác á, thì các ngài tự tu. Nhưng mà trên mặt hoằng pháp thì các ngài tùy theo khả năng của mình, mà chúng ta gọi là sứ giả Như Lai. Tức là các vị đó làm sứ giả của Phật. Thứ nhất, có một vị sứ giả của Phật làm cái việc làm theo khả năng của mình, chúng ta gọi là thiền sư. Thiền sư là sao? Thiền sư là những vị này lấy công phu tu thiền làm trọng tâm. Thí dụ một ngày vị này ngồi thiền bao nhiêu lần, và nghiên cứu về cái phương pháp ngồi thiền, thực tập thiền, để rồi làm gì? Hướng dẫn người khác. Cho các vị đó gọi là thiền sư. Thiền sư là vị thầy chuyên tu thiền. Chuyên tu thiền, nghiên cứu thiền, để rồi dạy dỗ lại cho các vị khác, gọi là thiền sư. Cái thứ hai chúng ta gọi là kinh sư. Trong đạo Phật á, chư tăng á, chư ni á, đi hoằng pháp á, mỗi vị phát triển một cách. Có vị chuyên dạy mình thiền, bây giờ thí dụ giờ vị nào thích tu thiền phải đi tìm những vị thiền sư, tức là những vị mà chuyên về cái đó, học với các vị đó, thiền sư. Nhưng mà có những người, người ta không có tu thiền được, mà người ta đem lời kinh tiếng kệ, người ta giáo hóa tín đồ Phật tử bằng cách tụng kinh. Cho nên các vị đó chúng ta gọi là kinh sư. Thí dụ bây giờ mà gia đình nào á mà có một người thân mất thì quý vị mời ai tới? Mời kinh sư chứ đâu phải mời thiền sư. Thiền sư tới ngồi liêm diêm làm sao? Phải không? Mình nói dạ gia đình con mới có người thân mất, con xin mời thầy tới tụng kinh. Thì quý vị phải mời các thầy đi tụng kinh. Thì các thầy như vậy đó chuyên về ứng phó đạo tràng. Cái danh từ trong đạo mình dùng là ứng phó đạo tràng. Ứng phó là tức là đi đáp ứng những cái lời mời thỉnh của tín đồ Phật tử để mà là tạo một cái đạo tràng tụng niệm, gọi là ứng phó. Mà có nhiều thầy á, một mình mà nhiều vai. Có thầy là thiền sư mà kim luôn kinh sư cũng có. Rồi nhiều nữa, lát nữa còn mấy sư nữa. Thấy không? Thì bây giờ mà là thiền sư rồi và kinh sư là những vị tụng kinh. Những vị này là rành rẽ về kinh điển, nghi thức lắm. Quý vị muốn nghi thức lễ lọc gì là quý vị này soạn thảo những cái nghi thức. Ví dụ như mình làm lễ Phật đản, phải có cái nghi thức lễ Phật đản. Làm lễ Vu Lan có nghi thức lễ Vu Lan. Làm lễ Phật thành đạo có lễ nghi thức lễ Phật thành đạo. Thì cái phần này phải đưa qua cái ban kinh sư. À, các vị kinh sư lo. Cho nên đó, các vị kinh sư này là đi tới đó là thăm viếng an ủi. Mà nhiều khi á, các vị này giáo hóa chúng sanh bằng con đường kinh kệ. Nhiều khi mình nói rỉ rả người ta không nghe đâu. Tôi nói thầy tới thì nói gì nghe buồn quá. Nhưng mà bây giờ đem cái bài kinh ra tụng, quý vị Phật tử nói, à đây lời Phật nè, Phật dạy nè, để lắng nghe Phật nói gì. Thì trong đó mình mới nghe câu là Phật nói đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Mình ngồi dưới mình nghe ông thầy tụng mà thầy có cái giọng tụng nghe nó thấm thía làm sao á. Tuần hoàn mái tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường, nghe thấm. Hương đăng hoa hỏa cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường, cũng vì bác ái tình thương cầu cho người được về nương Bồ Đề. Rồi ta giảng mở đầu xong thầy mới đi vô đề tài chánh. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, ngó qua thiệt nằm im đó như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Thấy đúng ạ. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Thấy cũng đúng ạ. Khi nào trao ngọc và chuốt vàng, khàn cái chùi chùi đem cất tiếp. Rồi kêu là cái đó là trao ngọc chuốt vàng. Nhưng mà bây giờ thì chỉ một nắm xương tàn lạnh tanh. Khi nào mắt đẹp mày xanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, hồi xưa đi xe bằng con lừa, đi xe bằng con nai con ngựa, bây giờ là hồi nào Honda Mercedes, ví dụ vậy đó. Để nó vậy đó. Hồi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng. Hồi nào ra trướng vào màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Thầy ngồi đó thầy tụng một cái thời kinh giống như thuyết pháp vậy. Nhưng mà ngồi thuyết nhiều khi mình buồn ngủ mình không nghe. Nhưng mà kinh nó có tiếng chuông, tiếng mõ, rồi giọng hát của thầy làm cho mình thấm lời kinh. Quý vị thấy không? Cho nên có những vị người ta đi giáo hóa mình bằng cái con đường gì? Con đường là người ta làm kinh sư. Vậy thì giờ quý vị mà thấy trong đạo mà người ta nói ồ hôm nay mình có rước ban kinh sư tới làm biết mời quý thầy tụng kinh. Rồi nghe người ta nói những cái từ đó mình hiểu liền. Trên trong đạo mình có những cái từ như vậy. Rồi bây giờ vị thứ ba là gì? Nếu không làm thiền sư, không làm kinh sư thì làm pháp sư. Mà pháp sư này nó khác với pháp sư trong phim Tàu. Pháp sư trong phim Tàu là kiểu như là ai bị bùa, bị ma bắt, bị quỷ nhập gì cầm mấy kiếm rồi thổi lửa rồi phun rượu gì ha. À, thiên linh linh, địa linh linh, Mao Sơn sư phụ lập tức hiện hình làm pháp sư, không phải. Pháp sư của đạo Phật là những vị này có một nếp sống thầm lặng, gần như là ít có giao tế bên ngoài. Nhưng mà nhờ các vị pháp sư này làm gì biết không? Ở trong thất, ở trong thiền thất, trầm tư suy nghĩ để dịch kinh. Mà không nhờ các vị pháp sư này á, thì mình không có kinh để tiếng bằng tiếng mẹ đẻ để tụng, để đọc. Mình là người Việt cần tụng kinh tiếng Việt thì phải nhờ các vị pháp sư này ngày đêm tra dò, suy tư để mà dịch thuật, viết những cái bài, những cái sớ luận về kinh, giảng giải về kinh, không có ra ngoài quần chúng, nhưng mà ở trong đó viết lách, dịch thuật. Chư vị này chúng ta gọi là vì gì? Pháp sư. Mà người ta có một cái danh từ để ca ngợi chư vị pháp sư này là chư vị này là những người ăn dâu xanh mà nhả ra tơ vàng. Vì những lời các ngài dịch á, không, những lời các ngài dịch á làm cho chúng ta thấu được cái ý nghĩa của kinh điển, lời Phật dạy. Thí dụ bây giờ mà kinh mà còn nằm trong tiếng Pali không thì mình cũng không biết gì hết. Mà giờ kinh mà còn nằm trong chữ Hán không thì chỉ có những vị biết tiếng Hán mà hiểu thôi. Mà cũng không hiểu nói nữa, hiểu theo từ ngữ thôi chứ không hiểu được cái nghĩa thâm sâu. Cho bây giờ mình mà có được bài kinh tiếng Việt mình tụng, phải không? Là nhờ các vị pháp sư. Cho nên các vị pháp sư này á là muốn lưu truyền cái kinh điển rộng rãi cho các vị ở trong thất, các ngài dịch thuật. Rồi thì mình nói về thiền sư rồi phải không? Kinh sư rồi, pháp sư rồi. Giờ tới vị thứ tư là ai? Giảng sư. Giảng sư là ai? Giảng sư là những vị chuyên đi thuyết pháp, đi giảng kinh. Nhưng mà các vị này á là không có giảng ở một cái trường học, mà giảng ở những cái đạo tràng trong chùa. Thí dụ như chùa tổ chức Bát Quan Trai, tổ chức một cái lễ pháp hội, thì vị này đến giảng diễn một cái bài pháp nào đó, trích một bài kinh nào ra giảng, và giải thích những từ ngữ vấn đáp của Phật tử vân vân, thì chư vị này được gọi là giảng sư. Thường thường người ta nói đó, năng nhân hoàng đạo, phi đạo hoàng nhân.